นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
mời ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽtìm hiểu về một cái điều mà thầy nghĩ là ai cũng muốn biết. Đó là cái gì là cái hoàn hảo? Ai cũng muốn là mọi sự đều hoàn hảo, nhưng mà cái gì là cái hoàn hảo? Có ai có ý kiến gì, có ai có cái định nghĩa nào về cái sự hoàn hảo không? Có phải là ai cũng muốn là hoàn hảo phải không? Nhưng mà hoàn hảo là cái gì? Ở trong Tam Tạng Kinh Điển đó, thì có một cái từ để mà mô tả cái sự hoàn hảo đó, hay là gọi tên cái sự hoàn hảo đó, đó là cái từ Parami hay là Ba La Mật. Chữ Ba La Mật đó là người ta dịch là sự hoàn hảo. Và có khi người ta dịch theo cái nghĩa đen đó là đến bờ kia. Nghĩa đen đó là người ta dịch là đến bờ kia, tức là đến cái bờ mà hoàn hảo. Như vậy á, thì nó có hai mặt, một mặt á là hoàn hảo và một mặt là không hoàn hảo. Vậy thì cái gì hoàn hảo mà cái gì là không hoàn hảo? Và mình tìm cái hoàn hảo ở đâu? Có ai biết là cái gì là cái hoàn hảo không? Góp ý đi. Cứ nghĩ sao đó, nghĩ hoàn hảo là cái gì thì cứ nói đó. Bởi vì thực ra ai cũng muốn là đạt tới cái hoàn hảo. Nhưng mà hoàn hảo là cái gì mới được? Hoàn hảo là cái gì? Làm sao để đạt tới sự hoàn hảo? Có ai nhớ một cái bài kệ của thầy trong cái cuốn Sống Trong Thực Tại, mà cái chương 9 đó, mà khi mà thầy viết về cái Ba La Mật, tức là cái sự hoàn hảo đó thì thầy có viết một bài kệ mà giờ thầy cũng quên luôn rồi. Không bờ này bờ kia, chỉ ngay nơi thực tại, phải không? Tâm pháp chẳng ngăn chia gì nữa, đến đi đều vô ngại. Thầy có làm một cái bài kệ như vậy. Không bờ này bờ kia, chỉ ngay nơi thực tại, tâm pháp chẳng ngăn chia, đến đi đều vô ngại. Thì trong cái bài kệ đó là thầy đã gửi gắm tất cả cái ý nghĩa về cái parami hay là ba la mật, paramatta hay là ba la mật. Chúng ta thường là nghĩ tới một cái hoàn hảo, nghĩ tới một sự hoàn hảo nào đó. Cái sự hoàn hảo đó có thể là do từ mình nghĩ ra, mà cũng có thể là cái sự hoàn hảo đó là do nghe ai nói, nghe kinh điển nói rằng là có một sự hoàn hảo nào đó, chẳng hạn như là niết bàn hay là cái gì đó chẳng hạn, thì mình liền nghĩ đến cái hoàn hảo đó, và mình cố gắng để mà đạt thành cái hoàn hảo đó. Nhiều người còn nghĩ rằng là mình cố gắng, nếu mà mình cố gắng để mà rèn luyện thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ là tạo thành được cái hoàn hảo. Và mình nghĩ rằng là khi mà mình bây giờ mình chưa hoàn hảo thì mình có thể là mình tạo dựng được một cái sự hoàn hảo. Nhưng mà là cái mà mình mà tạo dựng ra để được hoàn hảo thì cái đó không phải là hoàn hảo. Bởi vì khi mà mình nghĩ đến cái hoàn hảo thì cái hoàn hảo đó đó là do mình tưởng tượng. Đó là cái mà cái hoàn hảo mà mình tưởng tượng chứ không phải là cái hoàn hảo thật sự. Cái mà mình tưởng tượng mình cho là hoàn hảo thì cái đó chắc chắn là không phải hoàn hảo, bởi vì đó là cái mà mình tưởng tượng ra. Đó là một. Cái thứ hai đó, khi mình đã tưởng tượng ra một cái hoàn hảo xong rồi, mình cố gắng để mà luyện tập hay là cố gắng để mà tạo dựng vun bồi như thế nào đó để mà đạt được cái hoàn hảo đó, thì cái sự hoàn hảo đó là do mình tạo ra. Mà bất kỳ cái gì mà do mình tạo ra đó thì cái đó đều không hoàn hảo. Bất kỳ cái gì trên đời này mà mình tạo ra được á thì cái đó là không bao giờ hoàn hảo. Có ai đã tạo ra được cái gì hoàn hảo chưa? chưa có ai tạo ra được cái gì hoàn hảo cả. Cái gì mà mình tạo ra mà mình cho là đẹp nhất thì chính mình sẽ là cái người tìm ra cái sơ hở của nó. Trong xây dựng chẳng hạn, một cái ông kiến trúc sư, ông vẽ ra được một cái bản vẽ và ông rất là hài lòng. Nhưng mà sau khi xây dựng xong rồi á thì lúc nào ông cũng thấy rằng là nếu như mà mình điều chỉnh lại thêm nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Thế nên như vậy á thì chỉ có thể có hoàn hảo hơn chứ không bao giờ có sự hoàn hảo. Mà cứ hoàn hảo hơn có nghĩa là không bao giờ có hoàn hảo. Có phải vậy không? Không bao giờ có hoàn hảo. Như vậy á thì cái mà mình nghĩ là hoàn hảo thì không phải là hoàn hảo, và đó chỉ là ý nghĩ của mình. Cái mà mình tạo ra được và mình cho là hoàn hảo thì cũng không phải là hoàn hảo, bởi vì cái đó là do mình tạo ra. Mà cái gì mình tạo ra đó thì nó sẽ có hư hoại. Và nó sẽ bất toàn. Cho nên á, thực ra đó là tất cả những cái mà mình mong đợi, tất cả những cái mà mình cố gắng để mình tạo thành thì tất cả những cái đó đều không hoàn hảo. Nhưng mà nó khổ một cái nỗi là thế này. Cái chữ hoàn hảo này á là cái gì hoàn hảo mới được? Bởi vì á hoàn hảo phải chăng là định nghĩa của mình? Hoàn hảo là cái gì hay là định nghĩa của mình? Thí dụ như bây giờ mình thấy cái bình thủy này thì mình nói nó không hoàn hảo. Mình nói nó không hoàn hảo là tại vì mình nó không hoàn hảo theo định nghĩa của mình. Thí dụ như định nghĩa của mình là cái bình thủy này nó màu đỏ nó mới là hoàn hảo. Thí dụ vậy thì đó là định nghĩa của mình. Thành ra hoàn hảo là chỉ có ở trong định nghĩa. Hoàn hảo mà ở nơi mỗi người đó, tức là mỗi người mà cho rằng là hoàn hảo thế này thế kia đó, thì cái hoàn hảo đó là chỉ có trong định nghĩa chứ không có trên cái thực. Khi nào mà mình còn cho rằng là như thế này mà hoàn hảo, như thế kia là hoàn hảo thì là không thể nào hoàn hảo được. Bởi vì đó thực ra chỉ là ý tưởng hoàn hảo thôi chứ không phải là cái hoàn hảo thực. Có phải không? Quý vị có thấy như vậy không? Nhưng mà có cái hoàn hảo á là cái không thể định nghĩa được. Cái hoàn hảo á thì nó hoàn hảo trong chính nó. Chứ cái hoàn hảo là không định nghĩa được. Không ai định nghĩa được cái hoàn hảo là cái gì cả. Thế mà mình có một cái định nghĩa về hoàn hảo thì cái định nghĩa đó là không hoàn hảo rồi. Vì hầu hết những cái định nghĩa mà của mình đưa ra đó đều là định nghĩa theo ý mình. Hoàn hảo như mình cho là chứ không phải là hoàn hảo thật sự. Nhưng mà bây giờ trên đời này cũng thực ra có cái gì mà hoàn hảo thật sự không? Nếu mà hoàn hảo là một cái gì đó mà nhất định, nếu hoàn hảo là một cái gì đó nhất định thì không có cái gì hoàn hảo cả. Bởi vì á cái gì cũng là một sự diễn biến. Ban đêm không thể hoàn hảo được, bởi vì hết ban đêm thì có ban ngày. bất ngày cũng hoàn hảo được, bởi vì bất ngày hết bất ngày thì đến bất đêm. À, tất cả mọi thứ đều không có cái gì mà hoàn hảo được cả, bởi vì cái gì cũng đang đưa đến, mà thực ra đó nó cũng không phải là đưa đến, nhưng mà luôn luôn là nó ở trong một tiến trình, và cái tiến trình đó thì không thể có một sự hoàn hảo nào dừng lại được. Có quý vị có thấy như vậy không? Không có cái chỗ nào mà nó dừng lại được. Mình lấy ví dụ trái mít á, thì bây giờ không có cái trái mít ở cái lúc nào là hoàn hảo cả. Cho nên nếu mà có hoàn hảo thì hoàn hảo theo mình thôi. Ví dụ như thế này, một người muốn nấu canh mít thì là mít non ở mức độ nào đó là nấu canh rất ngon, cho nên nó là như vậy, là mít non như vậy là hoàn hảo. Còn người không thích ăn mít non, không thích nấu canh mít non mà thích ăn mít chín thì lúc chín là hoàn hảo. Vậy thì chỉ có hoàn hảo theo định nghĩa của mỗi người, hay là theo cái mong đời của mỗi người, theo cái lý tưởng của mỗi người, chứ không có một sự hoàn hảo nào trên đời này cả. Nếu mình hiểu hoàn hảo theo nghĩa là nó như ý mình á, nhưng mà thực ra ngay cả cái mà mình gọi là như ý mình á cũng không bao giờ có. Trên đời này không bao giờ có cái như ý mình. Cho dù mình mua một cái vé số độc đắc, xong rồi cái mình trúng được cái vé số độc đắc, tức là như ý mình. Nhưng mà hầu hết những người mà trúng số độc đắc á thì không như ý mình. Bởi vì khi trúng số độc đắc rồi á thì không phải là như ý mình nghĩ. Mà hầu hết á là những người trúng số độc đắc á là đau khổ hơn, phiền não hơn, lo lắng nhiều hơn. Cho nên nó là cái mà mình tưởng là hoàn hảo, mà mình đạt được cái hoàn hảo đó thì nó cũng không hoàn hảo. Như vậy thì thực sự trên đời này có cái gì mà hoàn hảo hay không? Có ai thấy là có cái gì mà hoàn hảo hay không? Nếu mà chúng ta muốn hoàn hảo như ý mình thì không bao giờ có hoàn hảo. Phải phải không? Nếu chúng ta muốn hoàn hảo như ý mình thì không bao giờ có hoàn hảo. Có thể là có một sự hoàn hảo nào đó theo định nghĩa của mình, hoặc là theo một mức độ nào đó mà mình định ra thì có. Nhưng mà cái hoàn hảo đó nó rất là không hoàn hảo. Giống như hồi nãy thầy nói đó, là mít non là hoàn hảo đối với người nấu canh mít non. Nhưng mà đối với người thích ăn mít chín đó, thì mít chín là hoàn hảo. Cho nên đó, cái hoàn hảo đó nó là chỉ hoàn hảo theo ý mình, chứ không có một sự hoàn hảo nào là sự hoàn hảo mà mình có thể ấn định được. Cho nên không có thể nói không ai trên đời này có thể định nghĩa được sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo là nó vượt ngoài mọi cái khái niệm của con người. Mà cái sự hoàn hảo của chính nó đó, cái sự hoàn hảo của chính mọi sự vật á, thì lại là luôn luôn biến đổi. Có khi là cái sự biến đổi đó là hoàn hảo. Cho nên là có một cái định nghĩa là vô thường thì thường, tức là vô thường là thường. Tức là người ta thấy cái hoàn hảo trong cái vô thường đó. Cũng như thầy thấy là cái khổ cũng là cái rất hoàn hảo. Cái vô thường khổ vô ngã, người ta tưởng rằng là cuộc đời này vô thường khổ vô ngã, cho nên mình tu cho mau giải thoát cho rồi. Thì lúc đó là mình nghĩ giải thoát là hoàn hảo. Mình nghĩ là làm tu sao mà cho nó mau giải thoát thì cái giải thoát là hoàn hảo. Nhưng mà không biết rằng là chính cái vô thường khổ vô ngã đó cũng là hoàn hảo. Cái mà hoàn hảo đó thì theo thầy thấy đó, cái hoàn hảo là cái từ nó như nó là, tức là hoàn hảo. Chẳng bây giờ không biết cái nào là cái hoàn hảo cả. Bây giờ mình đang thấy một trái mít non thì trái mít non đó là hoàn hảo. Hoàn hảo trong cái nó đang là. Cái bản thân nó đó thì nó cứ hoàn hảo trong cái nó đang là, chứ nó không phải là có một mục đích để đạt được sự hoàn hảo của nó. Mọi sự mọi vật á từ nó không có mục đích để đạt tới sự hoàn hảo, mà nó hoàn hảo trong từng giây phút. Quý vị có thấy như vậy không? bất kỳ một cái cây hay là một cái hoa hay bất kỳ một cái gì, thì nếu có sự hoàn hảo thì đó là sự hoàn hảo trong từng giây phút, chứ không thể nào mà có một cái chỗ nào là hoàn hảo được cả. Lúc nào nó cũng là hoàn hảo. Cho nên á, thầy á, thì thầy thấy là mọi sự mọi vật từ nó đã hoàn hảo, từ nó hoàn hảo trong từng giây phút, tức là lúc nào nó cũng hoàn hảo cả, lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng hoàn hảo. Mà mình á thì là vì mình muốn cái hoàn hảo theo ý mình, cho nên á, nó có hai cái hoàn hảo. Một cái hoàn hảo đó là cái hoàn hảo trong từ thân của nó, và một cái hoàn hảo theo ý mình. Nhưng mà cái hoàn hảo trong từ thân của nó đó thì nó không có đau khổ, không có phiền não gì cả. Nhưng mà cái hoàn hảo mà mình muốn đó, mình muốn đạt được cái hoàn hảo đó, thì chính cái ý muốn mà đạt được cái hoàn hảo đó đó đã là một đau khổ, đã là một sự bất toàn. À, Lão Tử có nói một cái câu là thế này: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. À, con người đó thì bất chấp hình thức, con người là bất chấp cái hình thức hình tướng bên ngoài. Ví dụ như mình làm cái nhà thì mình bất chấp một cái hang núi. Bây giờ mình làm cái nhà như là một cái hang núi để mình che mưa che nắng chẳng hạn. Hầu hết những cái mà con người mình làm ra đó là bất chấp cái này, bất chấp cái kia, cái hình tướng đã có sẵn trong trời đất. Cho nên người ta nói rằng là nhân pháp địa, tức là con người thì là bất chấp cái hình tướng. Nhưng mà địa pháp thiên, hình tướng thì lại là đi theo cái bản chất. Cái hình tướng bên ngoài mình thì mình chỉ theo cái hình tướng, nhưng mà hình tướng đó thì lại vận hành theo bản chất. Tức là nhân pháp địa, địa pháp thiên. Địa pháp thiên tức là hình tướng thì lại là theo cái nội dung hay là theo cái bản chất. Thiên pháp đạo, thiên pháp đạo tức là cái nội dung hay là cái bản chất đó đó thì nó lại theo cái nguyên lý, nó theo cái nguyên lý, theo cái định luật của trời đất. Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo là cái nguyên lý đó, thì cái nguyên lý đó thì lại là theo cái tự nhiên. Như vậy thì mình thấy là cái mà tự nhiên á, cái tự nhiên là đã hoàn hảo. Tất cả cái tự nhiên đều hoàn hảo. Nhưng mà nó có hai cái mình thường hay hiểu lầm. Cái tự nhiên á, tự nhiên tức là đúng như bản chất của nó mới gọi là tự nhiên. Còn qua cái tư duy, qua cái ước muốn của mình á, thì lúc đó không còn tự nhiên nữa. Cái gì mà nó đã qua cái mà cái mong muốn, cái ước muốn, cái cố gắng tạo tác tạo thành gì của mình á, thì cái đó nó không còn tự nhiên nữa. Mà tự nhiên đó là cái nó vận hành theo cái mà nó sẵn có, chứ không phải là cái mà mình tạo ra. Cái pháp á, pháp là cái mà từ nó có, mình gọi là pháp tánh. Pháp tánh tức là bản chất từ nó có của pháp. Mình nghe nói tới pháp tánh thì mình nghĩ tới một cái gì đó cao siêu. Thực ra pháp tánh chính là tất cả mọi sự mọi vật như nó là. Nếu mà mình có thể thấy được mọi sự mọi vật như nó là, tức là mình đã thấy ra được pháp tánh của các pháp. Thì khi mà con người á, mà mong muốn có một sự hoàn hảo, khi con người mong muốn có một sự hoàn hảo thì lúc đó đã là vô minh ái dục rồi. Chúng ta đang cố gắng để mà đạt được một sự hoàn hảo, thì khi mà mình cố gắng đạt được một sự hoàn hảo á, thì chính lúc đó, chính mới khi mà mình khởi lên cái tâm mà muốn đạt được sự hoàn hảo đó, thì đã là mất sự hoàn hảo. mà cái đó gọi là vô minh ái dục. Tại sao gọi là vô minh ái dục? Bởi vì vô minh tức là không thấy được sự hoàn hảo như nó đang là. Vô minh đó, vô minh tức là không thấy được sự hoàn hảo như nó là, mà mình muốn là nó phải là sẽ là. Đầu tiên là mình cho là, xong rồi là mình muốn nó phải là, hay là mong nó sẽ là. Thì cái mà mình cứ mình muốn là, mình cho là rồi mình muốn phải là sẽ là đó, thì lúc đó đó là đã rơi vào vô minh ái dục rồi. Bởi vì vô minh tức là không thấy pháp như nó đang là, không thấy mình như mình đang là. Bây giờ thầy lấy một ví dụ, giả sử như bây giờ mọi người đang ngồi đây, nếu mà thực sự trở về với cái mà đang ngồi đây như nó đang là đó, thì hoàn toàn là không có một cái sự phiền não khổ đau gì hết. Nhưng mà mình khởi lên, mình liền khởi lên một cái là muốn phải là sẽ là. Mình cho đầu tiên là mình cho mình là, có thể là mình cho mình là hoàn hảo rồi, hay là có thể mình cho mình là chưa hoàn hảo, rồi bây giờ mình cố gắng để mình đạt được một sự hoàn hảo. Thì cái đó cái mà không thấy ra được cái sự thực như nó là đó, thì cái đó là vô minh. Vô minh là không thấy sự thực như nó đang là, mà sự thật đó là cái sự thật ngay nơi mình thôi. Ví dụ mình đang ngồi, mà nếu mình tròn vẹn trong sáng với cái đang ngồi đây thì không có vấn đề gì cả, không có vấn đề gì hết. Tự nhiên mình khởi lên là muốn sẽ là, phải là gì đó, thì ngay lúc đó đó là mình đã không thấy được cái tại sao mà mình lại muốn là phải là sẽ là. Bởi vì mình không thấy được cái hoàn hảo của nó như nó là. Ví dụ như cái con bướm nó ở trong cái vỏ kén, cái vỏ nhồng của nó, và đến cái lúc nó trưởng thành dần, và đến một cái lúc nó bắt đầu là có cái nội lực, thì nó bắt đầu là vùng vẫy. Nó vùng vẫy để cho cái vỏ đó nó nứt ra, và nó vùng vẫy tiếp cho đến khi cái vỏ đó nó nứt hẳn ra để nó có thể chui ra được, để nó bay. Thì á, cái hoàn hảo của cái chu trình này đó là nó tròn vẹn với nó từng giây từng phút. Cái hoàn hảo của cái chu trình đó là cái con bướm đó nó sẽ là vùng vẫy, nó sẽ làm mọi cách một cách rất là tự nhiên, mà hầu như là con bướm nào cũng như vậy. Trải qua một cái thời gian thì nó ra khỏi được cái vỏ nhồng của nó và nó bay được. Thế nhưng mà giả sử như bây giờ nó đang ở trong cái vỏ nhồng đó, nó không nhận thức ra được cái hoàn hảo của nó lúc ngay lúc đó là như vậy, mà nó lại muốn là bay được liền. Nó ở đó cái nó có cái ý nghĩ là làm sao mình bay được liền, và trong khi nó có cái ý nghĩ và có những cái cố gắng để mà bay được liền đó thì nó lại không làm tròn vẹn được cái mà đáng lẽ ra là nó phải tròn vẹn, thì nó sẽ không ra được. Bởi vì á, nó phải đi theo một cái luật vận hành tự nhiên của nó. Cái luật vận hành tự nhiên của nó đó là đã hoàn hảo trong đó rồi. Vì nó không thấy được cái sự hoàn hảo đó, cho nên nó không tròn vẹn với nó từng giây phút. Nếu nó thấy được sự tròn vẹn á, thì nó sẽ tròn vẹn với từng giây phút. Thấy được sự hoàn hảo á, trong từng giây phút thì nó sẽ là tròn vẹn trong từng giây phút. Và khi mà nó tròn vẹn trong từng giây phút á, thì nó sẽ ra khỏi được cái vỏ nhồng của nó để nó có thể bay được. Nhưng mà con người mình á thì lại là không thấy được cái hoàn hảo của cái lúc mà đang bất toàn đó. Cái mà đang bất toàn đó thì mình lại không thấy được cái hoàn hảo của cái bất toàn đó. Cho nên á, mình mới là mong là tạo tác để trở thành. Cho nên á, tại sao khi một cái vị mà đắc vô thường chánh đẳng chánh giác thì gọi là bậc Như Lai. Như Lai tức là hoàn hảo trong từng giây từng phút, không có giây phút nào là giây phút mà mình gọi là hoàn hảo như kiểu mà mình nghĩ, mà là nó hoàn hảo như nó là. Vì vậy cho nên á, khi cái vị đó sẽ hoàn hảo trong từng giây phút, chứ vị đó không cần phải là hoàn hảo như lý tưởng mà mình nghĩ. Cho nên nói là Như Lai có nghĩa là không có chỗ đến, không có chỗ đi, không đến từ đâu mà cũng không đi về đâu, là tại vì chỉ tròn vẹn trong cái không hoàn hảo như nó bây giờ, và chính cái không hoàn hảo như chính bây giờ là cái hoàn hảo. Thầy nhắc lại là hồi nãy thầy có nói là khi mà mình mong được hoàn hảo thì lúc đó là mình rơi vào tình trạng vô minh ái dục. Rơi vào cái tình trạng vô minh ái dục, vô minh tức là không thấy được cái đang là như nó đang là. Và vì vậy cho nên mình muốn nó sẽ là một cái hoàn hảo nào đó. Vì vậy cho nên nó mới sinh ra một cái mình gọi là cầu toàn. Mình luôn luôn là cầu toàn. Luôn luôn là mong đợi một cái sự hoàn hảo. Nhưng mà mong đợi một sự hoàn hảo tưởng tượng, bởi vì trên thực tế không có một sự hoàn hảo nào, mà chỉ có sự hoàn hảo trong từng giây phút, chỉ có sự hoàn hảo tại đây và bây giờ, chứ không có cái sự hoàn hảo trở thành sự hoàn hảo, không có sự trở thành hoàn hảo, mà là chỉ có hoàn hảo tại đây và bây giờ. Vì vậy cho nên á ở đây á là ở trong bên đạo Thiên Chúa đó thì người ta hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế, bởi vì người ta xem tất cả mọi chuyện diễn ra trên đời này là ý của Chúa, ý của Thượng Đế. Cho nên á là người ta tin tưởng hoàn toàn vào mọi sự. Nếu mà đúng là một người mà theo đạo Thiên Chúa một cách đúng đắn á, thì người ta sẽ tin tưởng vào tất cả mọi sự diễn ra trong từng giây từng phút, chứ không phải là theo ý mình, mà là theo ý Chúa. Cho nên người ta gọi là vâng ý cha. Vâng ý cha có nghĩa là người ta hoàn toàn thuần theo với cái gì đang diễn ra. Nhưng mà Thượng Đế đó, cái từ Thượng Đế nếu mình hiểu là cái hoàn hảo, nếu mình hiểu từ Thượng Đế đó là một sự hoàn hảo, bởi vì là Thượng Đế là toàn năng toàn thiện, tức là một sự hoàn hảo. Nhưng mà cái sự hoàn hảo đó thì đến bên nào Thiên Chúa người ta nói rằng là Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Thượng Đế ở khắp mọi nơi tức là sự hoàn hảo đó là ở trong từng giây phút, ở trong tất cả vạn pháp. Thì như vậy á là ngay tại đây và bây giờ mình đang đứng đây, đang ngồi đây thì nó đang hoàn hảo. Nó đang là một biểu hiện của Thượng Đế. Mà nói theo Phật giáo đó thì đó là pháp. Đó là pháp tánh. Đó là thực tánh pháp. Đó là paramattha satya. Đó là thực tánh pháp. Bây giờ mình mới là nói qua một cái lĩnh vực khác. Như vậy á mình thấy này, trong đời sống thực ra mọi sự đều đáng hoàn hảo. Mọi sự đều đáng hoàn hảo như nó đang là thôi. Chẳng phải là hoàn hảo theo cái nghĩa là một sự hoàn tất. Không phải hoàn hảo theo một nghĩa là một sự hoàn tất, mà sự hoàn hảo như nó đang là. Đó. Thì mọi sự mọi vật á là đáng hoàn hảo. Vì vậy cho nên nói là mọi sự mọi vật là pháp tánh chân đế cũng đúng. Mà mình nói là mọi sự mọi vật đều đã hoàn hảo thì cũng đúng. Nhưng mà lúc đó có một cái, mà cái này á thì lại là không hoàn, cái không hoàn hảo của cái mà pháp đang là đó, của cái thực tánh pháp đang là đó, cái không hoàn hảo của cái mà pháp đang thể hiện như nó là đó thì hoàn toàn là hoàn hảo. Nhưng mà cái mình cho là hoàn hảo thì không hoàn hảo chút nào. Vì vậy cho nên á là con người mình á thì thường luôn là không sống thực với cái đang là, mà luôn luôn là mơ tưởng một cái mà mình cho là hoàn hảo để mình đạt đến. Nhưng mà khi mình mơ tưởng một cái mà mình cho là hoàn hảo để mình đạt đến á, đó mình gọi đó là hoàn hảo, nhưng đó hoàn toàn là bất toàn. Cái hoàn hảo trong cái tư tưởng của mình á thì cái đó hoàn toàn là bất toàn, thậm chí là không phải bất toàn nữa mà là nó không có thực, không có thực, nó là mộng ảo, nó không có thực. Còn cái mà mình cho giữa cuộc đời này mà bất toàn á, rồi mình gán cho nó một cái những cái hình ảnh toàn theo ý mình đó, thì cái hình ảnh mà toàn đó đó là hoàn toàn là mộng ảo. Còn cái mà mình cho là bất toàn đó trong từng giây phút đó, thì cái đó chính là sự hoàn hảo. Cái mình cho là hoàn hảo đó thì cái đó chỉ là ảo tưởng, cho nên đó, không có cái sự hoàn hảo đó, không bao giờ mình có thể đạt được sự hoàn hảo đó. Cái hoàn hảo đó là không có thực. Nhưng mà cái mà mình tưởng là không hoàn hảo ở giữa cuộc đời này đó thì là nó đang hoàn hảo từng giây từng phút. Bây giờ thầy lấy ví dụ đi, lấy ví dụ là cái người đã trồng một cái xoài. Bây giờ mình nói trồng cái xoài theo cách là gieo đi, gieo hạt xoài đấy cho nó cho nó đi, cho nó đủ tiến trình của nó. Gieo cái hạt xoài rồi nó nảy mầm rồi nó đâm chồi nó lên lá, lên cành, lên lá đó. Thì nó là nó diễn biến, cái xoài đó nó diễn biến trong một cái thời gian là ví dụ như là 10 năm thì nó bắt đầu là đủ sức để nó ra hoa ra trái. Lúc đầu á thì là trái ít, đến năm nào đó thì là trái nhiều, rồi đến năm nào đó nữa nó sẽ trái sẽ ít lại, rồi cái cây xoài nó sẽ là khô cằn dần dần và nó sẽ chết đi, ví dụ như vậy. Thì cái điều đó đối với cái người trồng xoài đó là người trồng xoài không thích như vậy. Người trồng xoài là thích rằng là mình trồng lên cây xoài và nó sẽ có trái nhiều như ý muốn của mình, nó sẽ ra cành lá sum xê như mình nghĩ, và cây xoài đó nó sẽ là sống mãi, nó sẽ tốt đẹp như mình nghĩ. Mà chính vì vậy cho nên mỗi ngày mà anh nhìn cây xoài á thì luôn luôn là anh buồn chán, bởi vì nó không như ý mình, nó lên quá chậm. Mình thì mong quá, mình mong là có trái xoài ăn thì nó lên quá chậm. Ngồi mà coi nó nứt từng chút là nó quá chậm. Hoặc là mình trồng một cái chậu phong lan, lẽ ra là khi mình trồng cái chậu phong lan á mà có người ta còn là lấy cái giống mà người ta mới gieo ra đó, thì người ta đem về, người ta mua trong chai á, mua bên Thái Lan á, mua trong chai, người ta đem về người ta mới lấy ra từng cái cây lan nhỏ xíu đó, người ta mới cấy ra rồi người ta mới trồng và qua bao nhiêu năm thì nó sẽ lên hoa. Nhưng mà nếu như cái người đó mà người ta thấy nó lên mỗi ngày, nó lên một chút, người ta thưởng thức cái vẻ đẹp của cái lan nó lên từng chút một, rồi những cái rễ nó đâm ra, thấy những cái rễ nó đâm ra rất là đẹp mà nó rất lâu, chậm thôi. Mà nếu như cái người đó là cứ tất cả mọi cái diễn biến đó như thế nào thì cái người đó vẫn thấy đúng như vậy, thì cái người đó sẽ là thưởng thức được cái phong lan này hay là cây xoài này từ khi mới gieo cho đến khi nó chết, thưởng thức được sự biến đổi của nó, thưởng thức được vẻ đẹp của nó từng giây từng phút. Nhưng mà nếu cái người đó cứ mong là có xoài để mà thu hoạch mà bán thôi á, thì người đó cứ ngồi mà chờ hoài và cứ đau khổ hoài. Khi có xoài cũng đau khổ, mà khi chưa có trái cũng đau khổ. Khi thấy nó lá nó héo đi cũng đau khổ, cứ thấy lúc nào cũng đau khổ hết rồi. Đó. Thì chính cái mà mình muốn hoàn toàn đó là tạo ra cái đau khổ. Chính mình mong muốn được hoàn toàn như ý mình đó thì mới tạo ra đau khổ. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái mà diễn biến của nó từng ngày, mình thưởng thức được cái vẻ đẹp của sự diễn biến của nó trong hàng ngày, thì mình sẽ thấy một sự sống ở trong cái cây phong lan hay là ở trong cái xoài đó cực kỳ là phong phú, tức rất là kỳ diệu, rất là màu nhiệm trong từng giây phút. Như vậy mình sẽ thấy được sự hoàn hảo của nó trong từng giây phút. Trong khi á, cái người mà lại là muốn nó hoàn hảo á, trong tư tưởng á, trong cái tư tưởng, trong cái mong muốn, trong mong đợi của một người muốn cho cái pháp đó nó hoàn hảo như ý mình á, thì người đó chỉ có rước lấy toàn đau khổ. Vì vậy cho nên thầy mới nói là cái trong cái mà mình tưởng là không hoàn hảo thì nó đã hoàn hảo từng giây phút. Còn cái mà mình tưởng tượng ra một cái hoàn hảo theo ý mình á, thì cái hoàn hảo đó hoàn toàn là ảo, cái đó không có thực mà chỉ đem đến đau khổ thôi. Vì mình cứ luôn luôn mình sống á, là mình cứ đem cái hoàn hảo của mình là áp đặt lên trên cái như nó đang là, mà nó không đúng như cái mà mình nghĩ, cho nên mình cho là không hoàn hảo, cho thực ra là nó đang hoàn hảo. Trong cái sự mà diễn biến của một cái hạt xoài cho đến cái lên trở thành một cây xoài đó, cái diễn biến đó nó không thể cắt đứt đi một đoạn nào được cả, nó phải là một diễn biến liên tục. Và cái diễn biến đó đó thì luôn luôn là tức là nói theo nghĩa mình đó, thì luôn luôn nó chưa hoàn hảo, nhưng mà thực ra đó là trong sự sống thì nó hoàn hảo từng giây phút. Thì bây giờ mình đừng nói cái xoài mà mình nói bản thân mình, bản thân của mỗi người đó, mình đang đứng đây nhưng mình mong muốn sẽ trở thành Phật, thành Thánh, trở thành Giám đốc, trở thành Thủ tướng, trở thành cái gì đó, và mình không thực sự tròn vẹn thưởng thức cái đang đứng đây như nó đang là, cho nên mình không thưởng thức được cái vẻ đẹp của sự sống, mình không thưởng thức được cái sự hoàn hảo mong manh, hoàn hảo mà rất mong manh, cái hoàn hảo đó rất là kỳ diệu, chứ không phải là một sự hoàn hảo mà mình thường hay là làm nó thành hoàn hảo. Thí dụ như là cái hoa này mình thấy nó đẹp, cái là mình muốn là làm nó thành hoàn hảo bằng cách là chế ra một cái hoa ni lông để cho nó lâu hơn, chứ có thể để đây năm này qua năm khác cũng không sao hết. Đó là hoàn hảo theo ý mình. Nhưng mà cái hoàn hảo theo ý mình đó thì trên thực tế đó, cái này có thể là ngày mai nó tàn đi thôi, nhưng mà ai cũng thấy rằng là cái hoa ni lông đó thì nó không có giá trị gì với cái mà cái hoa có thể là chống nợ chống tàn này. Cái chống nợ chống tàn này thì mới là hoàn hảo. Còn cái mà mình cố gắng mà làm nó ra hoàn hảo thì nó lại không hoàn hảo. Không biết là các vị có theo dõi được những cái điều mà thầy nói nãy giờ để muốn nói cái gì hay không. Trong một gia đình có những xáo trộn, có những cái nỗi khổ đau bất hạnh, thực ra là bởi vì người nào cũng muốn hoàn hảo. Chứ nếu người nào cũng thấy nó như vậy, học ra trong nỗi khổ đó, học ra trong nỗi khổ đó cái bài học mầu nhiệm của pháp, cũng như là cái cây ở ngoài kia mình trồng, ngoài kia trời nắng chang chang thì nó héo đi một chút, nó chịu được, nó héo đi một chút, Có thể là nếu mà nắng liên tục thì nó sẽ khô lá đi, nó rụng lá đi. Mai mốt mùa mưa xuống nó sẽ đâm chồi lên. Nó vẫn thích ứng với tất cả mọi điều kiện của đời sống. Chính vì vậy mà nó cảm nhận được sự mầu nhiệm của trời đất. Trong nắng, trong mưa, trong tất cả mọi điều kiện. Còn mình á thì không. Mình thì mình luôn luôn là đặt ra một lý tưởng cho mình và đóng đinh cái lý tưởng đó lại. Đóng khung cái lý tưởng đó lại và ép tất cả mọi thứ đều phải theo cái lý tưởng đó để cho được hoàn hảo. Và chính điều đó làm cho con người đau khổ. Cho nên kể cả xuất gia, kể cả tu hành, mà nếu mà không thấy ra được cái điều này đó thì vẫn luôn là cứ tạo ra một cái khuôn an lạc, khuôn hạnh phúc, khuôn hoàn hảo nào đó, để rồi mình cứ nhắc mình vào đó để mình đúc nó thành cái hoàn hảo như ý mình. Nhưng mà thực ra mình thua những cái cây cọ, những cây cọ, những cái rêu. Thầy thấy có những cái rêu mùa hè là nó khô hết trơn, mà mưa xuống một cái là nó bắt đầu xanh lại hết. Nó sống thích ứng với trời đất. Khi cần chết thì cứ chết, khi sống thì cứ sống. Trời nắng thì nó chịu nắng, trời mưa thì nó chịu nước mưa. Cho nên á, cái sự sống của nó là cực kỳ phong phú, và cái sự sống của nó là mầu nhiệm. Nhưng mình thì không. Mình thì chọn lựa. Mình chọn lựa, mà thực ra chọn lựa đó đó chính là đưa mình đến chỗ bất toàn. Chính cái mà mình chọn lựa mà gọi là hoàn toàn đó chính là đưa mình đến cái bất toàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống nó là luôn luôn biến đổi đúng với cái chu trình của sự sống của nó. Thì mình lại muốn đóng khung nó lại thì làm sao mà nó còn là biểu hiện được một cái sự sống một cách uyển chuyển tự nhiên. Nhưng mà mình luôn luôn là đóng khung mình lại. Cho nên á, thầy thấy là hầu hết những cái đau khổ trong cuộc đời này, quý vị nhớ dùm á, tất cả hay là hầu hết những cái đau khổ trong cuộc đời này là do ảo tưởng của mình tạo ra, không có do bất kỳ cái gì khác hết, không do bất kỳ cái gì khác, do ảo tưởng của chính mình tạo ra thôi. Mình thì cứ đổ cho là tại trời nắng quá, tại trời mưa nhiều quá, tại bão, tại lũ, rồi tại cái ông chồng của tôi, tại bà vợ của tôi, tại đứa con của tôi, mà tại mình bây giờ đứa con này nó bệnh, nó đi học cũng được, nó không thể học thi đại học được, mình đau khổ là bởi vì mình muốn ép cái khuôn của nó trở thành là nó phải là đầu đại học, mình ép nó vô cái khuôn là phải đầu đại học, mình ép nó vô cái khuôn là phải mạnh khỏe, mình ép cái khuôn nó phải thế này thế kia, cho nên mình đau khổ. Và mình đau khổ rồi mà mình còn là tàn nhẫn đối với nó nữa. Lẽ ra nó bệnh, lẽ ra nó học không được thì mình phải thương yêu nó, mình cảm thông với cái như nó là. Đó là sự hoàn hảo của nó. Chứ không phải nó hoàn hảo như ý mình. Hoàn hảo của nó là như vậy. Chứ không phải là hoàn hảo như ý mình. Bây giờ mình không hoàn hảo như ý mình, không những mình đau khổ mà mình còn tàn nhẫn đối với nó nữa. Mình cũng làm cho nó đau khổ luôn. Cho nên người ta không có sự cảm thông, không có tình thương yêu, không có trí tuệ. Không có trí tuệ là tức là không thấy được pháp đúng như nó là. Mà luôn luôn là cứ mong nó là. Mong nó là chứ không phải là thấy nó như nó là. Chính vì vậy mà mình luôn luôn đau khổ. Cái điều đó nó quá rõ, nhưng mà hễ cứ nói tới đau khổ thì cứ nhà người khác mà nói. Tại ông đó, tại ông kia, tại cái này, tức là toàn là tại xung quanh không thôi, không bao giờ thấy ra được là tại mình, mà tất cả đều là chỉ có tại mình thôi, chứ không có tại ai hết, không có tại, không có tại ai hết mà chỉ có tại mình thôi. Nếu như tất cả mọi cái sự việc đó nó xảy ra như vậy mà mình thấy ra được nó là như vậy, mà mình hoàn toàn là bất động, giống như Đức Phật ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô niệm là phúc lành cao thượng. Nếu như mà cái tâm mình đủ để mà thấy tất cả mọi cái đó, mà cái đó là mình cho là bất toàn thôi, chứ còn nó là hoàn toàn rồi, nó là hoàn hảo trong cách của nó rồi, còn bất toàn đó là mình nói thôi, chứ cái chuyện như vậy á, là nó phải đến như vậy, à chẳng phải là do cái ông đó ông thích như vậy. Mình á là mình tính trong, mình tính toán trong cái một cái phạm vi nhỏ mà mình nghĩ, cho nên mình chỉ thấy là cái người này như thế này, người kia như thế này, không đúng ý mình cho nên mình đau khổ, và chỉ cần là những người đó mà đúng như ý mình thì mình hết đau khổ. Vậy thôi, mãi mãi là mình cứ có chừng đó ý nghĩ thôi. Mãi mãi là mình bị giam cầm, luôn luôn là mình đặt ra một cái giả thuyết rằng là nếu nó như thế này, à nếu ông A như thế này, bà B như thế kia, à, cầu C như thế nọ, à, thì mình sẽ hạnh phúc. Đó là hoàn hảo. Nhưng mà không phải. Cái mà cái ông A như vậy, cái bà B như vậy, cái cầu C như vậy đó là hoàn hảo. Không phải là cái người đó hoàn hảo. Không phải người đó hoàn hảo theo cái nghĩa gì cả. Đừng có định nghĩa hoàn hảo là gì, để rồi nói sao mà hoàn hảo được. Cái ông đó vừa hung dữ vậy mà sao hoàn hảo được. Đó là tại mình nghĩ. Hồi nãy thầy có nói đó, là mình chỉ thấy được trong cái phạm vi của mình thôi, à, cái tầm nhìn của mình nó trong cái phạm vi của cái bản ngã mình thôi. Cho nên mình cứ muốn theo cái này nó dày là tôi hạnh phúc, cứ vậy thôi. À, cái bản ngã nó chỉ có làm được chuyện chừng đó. Và vì vậy cho nên đó, nó càng đưa ra là ông A phải thế này, ông B phải thế kia, ông phải thế nọ chừng nào đó, thì nó càng đau khổ chừng đó thôi. Thế thực ra nó không được gì cả. Nó chỉ ngồi mà mơ ước là để cho thần kinh căng thẳng. Nó chỉ ngồi mơ ước để cho nó phiền não khổ đau, để cho mất ăn mất ngủ thôi. Chứ thực ra cái chuyện nó là như vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ đi. Ví dụ như trong cơ thể của mình á, nếu mà trái tim á, nó nói rằng là tại sao tôi phải đập như thế này, tại sao tôi phải đập như thế này, tại sao là em kèm bên tôi là có hai cái anh phổi mệt quá đi, tôi lúng túng ở đây, tôi mệt lắm. Tôi không chịu có cái hai cái anh phổi này ở đây, tại sao lại bỏ tôi trong cái lồng ngực, à, tại sao bắt tôi lại phải là đưa máu đi khắp cơ thể. Nếu mà nó cứ nghĩ như vậy, và nó nói là nó nghĩ rằng là nếu mà nó nằm yên thì nó sẽ vô cùng hạnh phúc. Chứ tại sao nó phải mỗi ngày nó phải cứ đập, đến lúc mệt quá nó cũng phải nhồi máu cơ tim nữa. Mình lại không có cảm thông với cái nhồi máu cơ tim đó, tại vì chính mình đang tạo ra cái nhồi máu cơ tim để làm cho nó phải nhồi máu cơ tim như vậy. Bây giờ nó mới nói rằng là nếu mà hoàn hảo nhất là tôi đứng yên, tôi ngồi chơi và tôi không phải làm một cái việc, những cái việc mà tại sao tôi lại phải đi đẩy máu đi cho ai làm gì, à, tại sao tôi là phải mỗi ngày mà người ta ngủ rồi tôi cũng phải đập để làm gì. Và nếu nó nghĩ như vậy, nó nghĩ theo cái ý đồ của bản thân nó như vậy thì thì mình chết luôn. Nếu phổi nó cũng nghĩ như vậy, à, nếu ruột nó cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi thứ trong cái đầu óc mình, nó từng cái tế bào nhỏ nó nghĩ như vậy, thì chắc chắn là mình nổ tung lên và mình sẽ loạn ra. Nếu như người, nếu như cái trái tim hay cái phổi đều luôn luôn nghĩ theo hoàn hảo theo theo như ý muốn của mình thì con người mình sẽ chịu đựng một sự đau khổ cực kỳ, phải không? Thực ra mình cũng vậy. Mình đang ở trong gia đình, mình đang ở trong xã hội, chính vì cái bản ngã của mình cứ muốn phải thế này, cứ muốn phải thế kia, cho nên mới không phải chỉ đau khổ một mình mà tạo ra đau khổ cho những người xung quanh nữa. Mình không bao giờ chịu trở về trọn vẹn với mình để làm việc như mình đang làm, để làm cái việc của mình đang làm. Như thử là cái tim cứ đập như nó đang là, phổi cứ thở như nó đang là, thì con người mình sẽ bình yên vô sự. Một cái tế bào nó nói rằng không việc gì mà tôi phải là tuân thủ theo cái bạch huyết cầu là hồng huyết cầu gì hết trơn á. Tôi cứ như thế này thôi cho nên bị ung thư đó. Tôi cứ phát triển theo kiểu tôi thôi cho nên bị ung thư đó. Cái mà mình cho là hoàn hảo sẽ là phá độ sự hoàn hảo của vạn pháp. Cái mà mình cho hoàn hảo đã làm cho thế giới này là loạn lên, mà không biết rằng nếu mọi người sống tròn vẹn với mình, tròn vẹn với từng bước đi, tròn vẹn với từng hơi thở, biết rõ mình đang làm gì, biết rõ tất cả mọi sự mọi vật xung quanh, cảm thông với mọi thứ, cảm thông với từng ngọn cỏ, cảm thông với từng đám mây bay, thì cuộc đời này là không có đau khổ gì cả. Đau khổ chỉ là mình tạo ra chứ không có ai, không có nói đau, cuộc đời này không có đau khổ gì cả. Chỉ là mình tạo ra những nỗi đau khổ của mình thôi. Mình ham danh, ham địa vị. Bây giờ mình cố gắng mà để mình đạt được tới cái địa vị rồi, bây giờ đó đau khổ vì cái địa vị đó, giờ trách ai? Chính mình chọn lựa con đường đó, chính mình cho nó là hoàn hảo, cho nên mình mới là phải cố gắng mà đạt tới. Rồi bây giờ ai đau khổ dùm cho, mà đổ lỗi cho ai? Cho nên á, giác ngộ cũng có nghĩa là thấy ra được cái bản thân mình, thấy ra được trong cuộc sống này cái gì thực ra nó đã là hoàn hảo. Mà hoàn hảo đừng có nghĩa, đừng có định nghĩa hoàn hảo ấy. Hoàn hảo thôi chứ đừng có định nghĩa hoàn hảo, mà định nghĩa hoàn hảo cái là trật liền á đó. Hoàn hảo theo một nghĩa nào đó là nó trật liền, cho nên con người cứ là cứ tìm cái hoàn hảo theo định nghĩa của mình mà chết. Vậy cho nên á, phải có một cái nhìn, mà cái nhìn đó nó phải là rộng lặng trong sáng để thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Trong cái toàn thể của cái trời đất này, cho mình cứ tách rời mình riêng ra, giống như hồi nãy thầy nói trái tim đó. Tách riêng ra rồi cái muốn làm theo ý mình cái là hỏng hết mọi chuyện. Vì không thấy được cái nguyên lý của pháp. Cái sự vận hành của pháp, không thấy được cái pháp tự nhiên. Cho nên con người vẫn cứ là muốn đưa ra một cái lý tưởng của mình để mà đạt được. Và chính những cái lý tưởng đó sẽ là những nỗi đau khổ mà người đó từ gánh lấy. Cho nên một cái vị mà A La Hán thường thường là nói là đã để bỏ gánh nặng xuống. Tại vì mình nó từ đưa ra bao nhiêu là gánh nặng. Để rồi mình cái gánh nặng trở thành hoàn hảo. Nhưng bây giờ đã thấy ra được sự hoàn hảo cho nên bỏ gánh nặng xuống. Có người lại hiểu rằng là gánh nặng đó tức là sự tu hành, sự cố gắng tu hành thật nhiều cho nên bây giờ đắc đạo quả rồi, bây giờ không cần tu hành nữa. Không phải vậy. Cái nỗ lực mà tu hành đó chính là đưa đến không hoàn hảo, đưa đến ảo mộng, ảo tưởng. Chỉ cần đơn giản thôi, đó là trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra cái đang là, thì lúc đó sẽ thấy ngay cái hoàn hảo từng sát na, tuyệt đối là không có đau khổ nào cả. Đau khổ mà cái đau khổ do cái ảo tưởng mà muốn hoàn hảo không còn cái đau khổ đó nữa. Còn cái đau khổ mà cái đau khổ thực của cuộc đời này đó, thì cái đau khổ đó lại rất hoàn hảo. Cái đau khổ thực của cuộc đời đó, thì đau khổ đó lại là rất hoàn hảo. Còn cái đau khổ mà mình tự dừng lên vì mình muốn cầu toàn, mình muốn là đạt được cái gì đó như ý mình, thì cái đó mới thực là cái đau khổ mà tự mình là tạo ra rồi gánh vác lấy. Cho nên khi một cái người giác ngộ đó, thì người đó sẽ bỏ cái gánh nặng mà mình đã mang vác suốt cả cái đời sống của mình. Hôm nay thầy nghĩ rằng là cái điều mà thầy nói là rất đơn giản, chẳng phải khó hiểu, điều hết sức là đơn giản, chẳng phải là khó hiểu. Bây giờ thầy ngưng lại đây để cho Phật tử hỏi, tức là những cái điều mà vừa rồi thầy nói đó, có điều gì mà thấy là vô lý hay là thấy không thể hiểu được đó, thì là cứ đặt câu hỏi.
Con kính chào thầy, kính chào mọi người ở đây. Con muốn bày tỏ sự cảm kích cũng như là duyên may khi con có được ở đây ngày hôm nay để nghe bài giảng này. Con nghĩ là trong cuộc sống, chính bản thân con đôi khi cũng quá nặng lòng hay là đau khổ vì những việc không như ý xảy ra với mình, mà quên mất cái việc là cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống qua từng giây phút. Và con cũng xin mạn phép hỏi thầy một thắc mắc nhỏ khi con ngồi đây để nghe bài giảng của thầy, là có sự khác nhau giữa cái việc mà mình cảm nhận cái sự như là trong mỗi giây phút với cái việc mà mình phấn đấu theo đuổi một cái sự hoàn hảo, hay là gọi là một cái sự hoàn thiện. Vì theo như con thấy thì chính cái việc mà bản thân mỗi con người theo đuổi cái việc tự hoàn thiện chính mình, hay là theo đuổi một cái mơ ước nào đó, thì chính là cái động lực để phát triển cuộc sống, cũng như là để mỗi người sống mỗi ngày một tốt hơn. Thì hoặc là ví dụ như đối với việc nuôi dạy con cái, nếu như mình thấy bọn trẻ như là và chấp nhận cái việc như là của bọn trẻ ngay tại cái thời điểm đó, thì liệu mình có bỏ qua cái việc định hướng cho bọn trẻ sống tốt hơn và theo một cái hướng đúng đắn hơn không? Dạ thưa thầy.
Cái câu hỏi này là câu hỏi mà chắc chắn là sẽ có sẽ có nhiều người hỏi. Câu hỏi đó là câu hỏi mà thầy nghĩ rằng là ai cũng có thể đặt ra. Cái này rất là khó nói. Bởi vì như thế này, bởi vì con người mình á là nói như bên đạo Thiên Chúa là người ta gọi là tội tổ tông. Tức là một cái mà từ cái đời này qua đời khác đã in trong đầu con người đó, là sinh ra thì phải như vậy như kia nọ. Và bây giờ mình sinh ra thì mình phải là như vậy như kia, cho nên mình không còn đi cung đường nào khác, chỉ đi theo cái lối mòn đó hoài, và mình cho rằng lối mòn đó là tiến hóa. Nhưng mà khi mà mình chạy theo cái sự tiến hóa đó thì lại mình lại đánh mất chính mình, cho nên mất đi một cái sự tiến hóa thực, mà mình lại mở ra một cái tiến hóa ảo. Mà cái tiến hóa ảo đó thì lại là đưa đến là sầu bi khổ ưu não, đưa đến buồn phiền tức giận, ham muốn, sợ hãi, lo lắng, thất vọng, hy vọng, đủ thứ. Tuy nhiên có một điều thế này, có một điều là nó có một cái định luật, có một cái định luật là khi cái người nào mà chưa có thể trở về tròn vẹn được với là pháp như nó là, thì người đó luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn tìm kiếm một sự hoàn hảo. Thì cái chu trình mà để mà đi tìm kiếm một sự hoàn hảo đó đó, thực ra lại trở về lại khởi điểm. Tức là người đó đi tìm, rồi cố gắng, rồi đạt được, rồi giống như câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là câu chuyện thầy có kể nhiều lần rồi. Là có một cái người đó, hai người bạn chơi thân với nhau. Thì một hôm cái người anh A đó mới đến mới nói chuyện với anh B, mới nói rằng là anh với tôi đi đi làm giàu. Thì anh B đó anh mới hỏi lại mình làm giàu để làm gì. Thì làm giàu là để mình có tiền nhiều. Mà nó có tiền nhiều để làm gì? Có tiền nhiều thì để mình mua sắm đồ này kia. Mua sắm để làm gì? Mua sắm là rồi mình được cái này, tức là anh kệ một dòng thiệt dài. Mới nói hỏi một, tức là cứ nói rồi ví dụ như là có nhà cửa rồi có xe hơi rồi có vợ đẹp rồi có con xinh, rồi cứ nói hoài, rồi cứ rồi cái người cái anh B đó anh cứ hỏi rồi, nhưng mà để làm gì? Thì cuối cùng á là cái anh A mới trả lời thì để hạnh phúc. Thì cái anh B cái nói thì anh B mới nói rằng là vậy thì anh cứ đi để đạt được hạnh phúc của anh. Còn hiện giờ tôi ngồi đây là đang hạnh phúc. Còn hiện giờ tôi đang ngồi đây là đang hạnh phúc rồi. Cho nên khỏi đi. Rồi anh cứ đi. Tức là nếu người nào đã nhận ra được cái hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, thì cái người đó sẽ không cần phải đi theo cái chu trình đó. Còn nếu người nào chưa thấy được cái hạnh phúc đó, thì sẽ cứ đi. Sẽ cứ đi, nhưng mà người đó, cái cuối cùng là người đó sẽ trở về lại. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra đó, tất cả những cái mà người đó tìm kiếm đó thì đều không hoàn hảo. Tức là người đó muốn hoàn hảo, nhưng mà tất cả những cái mà người đó đạt được rồi ấy, thì nó lại không hoàn hảo. Vì vậy cho nên cứ đi mãi. Đi mãi cho đến lúc mà nhận ra được là tất cả mọi cái mà mình cố gắng để đạt được đó đều không hoàn hảo. Cho nên người đó phải trở về lại. Thì cũng có thể nói rằng là ví dụ như hôm nay mà thầy ngồi đây, mà thầy nói rằng là trở về với mình, nhận ra cái hoàn hảo đã sẵn có trong trời đất, đã sẵn có nơi chính mình, thì biết đâu là thầy cũng đã vô lượng kiếp đi tìm cái để hoàn hảo đó. Cho đến một lúc thầy lại thấy ra rằng là những tất cả mọi tìm kiếm đó đều vô ích. Cho nên bây giờ thầy mới là trở về nhận ra là mình đứng đây cũng đã hoàn hảo rồi. Vì vậy cho nên á, có một nguyên lý là thế này. Nếu mình chưa thực sự thấy cái hoàn hảo như nó là, thì tất yếu là nó sẽ có cho là, phải là, sẽ là. Và mình sẽ đi theo cái mà cho là, phải là, sẽ là đó. Cho đến khi tất cả những cái mà cho là, phải là, sẽ là đó, đó không còn ý nghĩa gì nữa cả, thì người nó sẽ trở về lại cái đang là. Nó là vậy thôi. Nó là một cái chu trình vậy thôi. Thì cái chu trình này đó, thực ra nó cũng là một cái chu trình tự nhiên. Chu trình đó cũng là tự nhiên. Tự nhiên là bởi vì thế mà khi người ta chưa thấy ra, người ta vẫn còn cứ phải tìm kiếm. Do đó, đó đôi lúc đó, là thí dụ như thầy nói trên nguyên lý, thì ai nhận ra cái nguyên lý đó rồi biết sống, thì cái người đó sẽ thầy nhận ra được cái hạnh phúc, cái an lạc, cái tự tại gì đó. Còn nếu không thì vẫn cứ tiếp tục. Chuyện đó cho thầy không bao giờ nói rằng là tất cả mọi người đều dừng lại để mà trở về với cái tại đây về bây giờ. Thầy cũng không có nói như vậy, bởi vì không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Đó là một mặt. Còn mặt thứ hai của cái câu hỏi này là thế này, là thực ra cái điều mà chính yếu trong cuộc sống đó, vẫn là học ra được bản chất thực của pháp. Cho nên giả sử như thế này, giả sử như một người mà cứ chạy đi vòng vòng hoài, cứ chạy đi vòng vòng hoài đó, thì có thể là cái người đó nó cứ chạy đi vòng vòng hoài, cho nên người ta gọi là luân hồi, người ta gọi là luân hồi sinh tử. Câu chuyện mà thầy thường hay kể mà để nói lên cái điều này là rõ nhất là cái câu chuyện ông thợ đục đá. Đó là luân hồi, đó là luân hồi. Giả sử như bữa nào mình cũng ăn khoai lang thì mình sẽ ước là gì mà có ăn phở, nhưng mà ngày nào mình cũng được ăn phở, ăn hủ tiếu đủ thứ rồi, một ngày kia mình sẽ thèm khoai lang. Cho nên cái mà mình muốn hoàn hảo đó thì luôn luôn là bất toàn, và nó là luân hồi. Luân hồi tức là nó sẽ trở lại. Đó. Hồi xưa là các nước mà văn minh tiên tiến đó là dùng khoa học, dùng những cái biến chế hóa học rồi này nọ để chế thuốc, coi cái thuốc nam là tầm bậy, thuốc nam là mất vệ sinh. Nhưng mà bây giờ các nước tiên tiến đó, bây giờ như thầy qua Pháp thì người ta bắt đầu đó là người ta uống cái lá sạc đông Marie để chữa bệnh gan, đại khái vậy. tức là người ta bắt đầu đó là người ta dùng lại kiểu thuốc nam, như vậy không phải luân hồi sao? Luân hồi chê thuốc nam một hồi đi một vòng rồi trở lại thuốc nam. Bây giờ là trên thế giới người ta đang là khuyến khích là dùng thuốc nam. Thì thầy mới nói thế này, thực ra cuộc đời này đó, cái ý thầy là muốn nói là thế này này. Giả sử như cuộc đời này là một bài học mà mình phải học từ lớp 1 cho đến tiến sĩ, thì cái người mà hạnh phúc nhất là cái người học lớp 1 thì cứ tròn vẹn vui vẻ mà đến vần. Cứ cộng trừ lấy 1 cộng 2, 2 cộng 3 gì đó, cứ làm vậy đi, tròn vẹn, hứng thú trong những cái từng giây phút đó, thì nó cũng sẽ lên lớp 2. Lên lớp 2, đó là sự tiến hóa. Nó sẽ lên lớp 2, lớp 2 nó sẽ lên lớp 3, lớp 4, nó thành tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ, một em khác thì lại không. Em khác là nghĩ như thế này, tại sao mình phải đánh vần mệt, tại sao mình phải học mệt, tại sao mình đi chơi thì khỏe hơn, đi chơi hạnh phúc hơn. Tức là em đó nghĩ theo cái lý tưởng hạnh phúc của mình, và em đó không học nữa, đi chơi. Quả nhiên là đi chơi hạnh phúc thiệt, nhưng không bao giờ lên được lớp 2. Vậy thì chính cái em mà muốn hạnh phúc theo ý mình á, em đó mới không thể nào mà hoàn thành được tiến sĩ. Còn chính cái em mà phải cứ là đánh vần thì cứ lo đánh vần, cộng thì cứ lo cộng, trừ thì cứ lo trừ, nhân chia cứ lo nhân chia, cứ tròn vẹn và cảm thấy trong từng giây phút cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, sự mầu nhiệm trong đó, thì em đó sẽ trước sau cũng thành tiến sĩ. Đó là sự tiến hóa tất yếu. Cũng giống như thầy lấy ví dụ cái trái mít đó, không thể nào cái trái mít nó cứ tròn vẹn với nó từng giây phút thì nó cũng sẽ trở thành trái mít chín, chứ không phải là ngồi đó mà ngồi mà cứ nghĩ rằng là tại sao mình lại phải là trái mít, mà tại sao mình thấy là bên kia người ta có vẻ như là người ta thích ăn trái hồng hơn, ước gì mình thành trái hồng, cây hồng thì hay biết mấy, thì nó sẽ khổ, nó sẽ khổ thôi. Đó. Cho nên không phải là khi mình thực sự trở về tròn vẹn để mà thấy mình á, thì khi mới đó mình sẽ hiểu con mình sẽ hiểu bản thân mình, sẽ hiểu tất cả mọi cái, và lúc đó mình sẽ dạy con rất tốt. Chứ không phải là không biết dạy con đâu, chính lúc đó mới là dạy con rất tốt. Còn nếu mình cứ nghĩ con mình phải thế này, con mình phải thế kia, thì mình cứ ép nó vào cái khuôn đó, cho nên mình không thể nào mà dạy nó tốt như nó là được. Chứ không phải như nó là có nghĩa là cứ nó cứ như vậy. Không phải như là có nghĩa là nó như thế nào là nó cứ bắt nó phải như vậy đâu. Chính cái như là đó là luôn luôn thay biến đổi. Còn nếu mình cho là thì nó hết hết biến đổi rồi. Tại vì lúc đó nó sẽ biến đổi theo cái cách mà mình cho là phải là rồi, chứ không phải là biến đổi như nó là được. Đó. Cho nên đó mình thấy là ở một số nước Tây Phương người ta giáo dục rất là tốt, cách giáo dục rất tốt. Cách giáo dục là phát huy cái khả năng của từng người. Đó. Mà người ta dạy dường như là một cái giáo viên là dạy từng em. Chứ không phải lên cứ dạy cả lớp rồi cứ đọc bài là cứ xong rồi cái nào hiểu không hiểu rồi đi ra là thôi. Không phải vậy. Mà là dạy từng em, chịu trách nhiệm từng em. Dạy từng em nào cái nào nào tùy theo từng em một, và cái cô giáo nó biết rất rõ là em này có khuynh hướng gì chứ gì đó. Rồi người ta có những cái đưa vào cái đi thực tế. Người ta đi thực tế để người ta nhìn cái thực. Chẳng phải cứ ngồi mà cứ nói lý thuyết hoài mà người ta không biết cái lý thuyết nó nói cái gì. Đó. Thì cái học như vậy đó là học rất tốt. Và như vậy thì cũng vẫn là theo cái thực, theo cái tự nhiên. Theo cái mà như nó là. Có hiểu ý thầy không? Đó. Chẳng phải có nghĩa là mình trở về trọn vẹn, tại mình hiểu lầm, mình tưởng là trở về trọn vẹn, tức là dừng lại đây là thôi đó. Vì không có dừng. Đấy, cuộc sống của mình nó cũng vậy, nó sẽ liên tục, trong bao giờ nó dừng lại được cả. Đó. Vì vậy cho nên đó, là mà cái chu trình của cái sự sống đó là nó luôn luôn là hoàn hảo. Và vì vậy cho nên nếu mà mình trọn vẹn học được cái sự hoàn hảo đó thì mình sẽ giác ngộ được bản chất của cuộc sống, bản chất của mình rất là nhanh. Chứ không phải là như vậy, tức là dừng lại hay là trì trệ lại. Mà chính mình khi mình tròn lừa một cái gì đó cho mình để mình theo đuổi cái đó thì chính mới là trì trệ. Giống như hồi nãy thầy nói đó, tức là cái em này thay vì là cứ ra toán thì cứ làm toán, ra văn thì cứ làm văn, cứ ra cái gì thì cứ học cái đó thì em đó sẽ tiến nhanh. Còn nếu em này cứ nghĩ rằng là mình làm cái này, mình làm cái kia gì đó đó thì là càng là khó học hành hơn nữa. Có hai câu hỏi. Một câu là một người tu mà ráng giữ giới chế định cho thật hoàn hảo, để tu cho thật tốt, để được ly dục ly bất thiền pháp, về có hoàn hảo hay không? Thực ra đó, một người mà không tròn vẹn với mình đó thì không bao giờ giữ giới hoàn hảo được cả. Không tròn vẹn với mình, không thực sự biết mình thì không bao giờ giữ giới tròn vẹn được cả. Bởi vì á, giới tức là cái điều học, mà khi cái học đó chính là trở về tròn vẹn quan sát lại cái hành động của mình, quan sát từng hành động của mình. Thì khi mình quan sát từng hành động của mình và mình thấu rõ cái từng hành động của mình á, thì cái hành động đó qua đó mình sẽ học được cái điều gì nên làm, điều gì không nên làm, là qua đó mới là biết được. Còn nếu như mà nói là cứ không làm theo cái này, cứ không làm theo cái kia mà không hiểu gì cả đó, mà cứ áp dụng mà cứ không làm cái này không làm cái kia đó thì không bao giờ hoàn hảo được. Ngoài hình thức thì người đó có thể như có vẻ như là giữ được hoàn hảo, tức là nhìn bên ngoài thì thấy là người đó không phạm giới này, không phạm giới kia, không phạm giới nọ. Nhưng trên thực tế đó thì người đó chỉ là giữ cái hình thức vậy thôi, chứ trong nội dung thì hoàn toàn không biết gì cả. Thì như vậy giới không bao giờ hoàn hảo, giới chế định không bao giờ hoàn hảo. Tức là qua cái giới chế định đó, người ta mới là nó chỉ là cái giới chế định nó quá hạn hẹp. Mà trong khi đó đó, cái ý nghĩa thực của giới đó là vô cùng. Mọi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều là giới hết. Cái giới đó nó vô hạn, nó vô cùng. Chẳng phải là chỉ không sát sanh, không trộm cắp. Thì nếu một người mà chỉ cứ tuân thủ là không sát sanh, không trộm cắp, hay là cứ tuân thủ theo một cái gì đó rồi cái khuôn nào đó rồi bây giờ mình cứ làm theo hoài như vậy thôi á, thì cái người đó sẽ không bao giờ mà có giới thanh tịnh được, mà là qua những cái đó, người đó bắt đầu mới là trở về lại được với chính mình. Qua những cái điều học đó, mình mới bắt đầu quan sát lại, học hỏi lại chính những cái hành vi của mình. Thì lúc đó mình mới biết rằng là cái hành vi này nên làm, cái hành vi này không nên làm. Những vị mà giới chế định đó là nói theo nghĩa đời đó bình thường đó, thì có thể nói là hoàn hảo, tức là không bao giờ phạm giới này, phạm giới kia, phạm giới nọ. Nhưng mà ngược lại á, cái sự thần trọng, cái sự tinh tế ở trong hành động á thì lại không có. Điều này chứng tỏ rằng là vì đó chỉ giữ cái giới trên cái hình thức vậy thôi, còn vì đó vẫn chưa học ra được cái thực chất của cái hành động của mình. Có hiểu ý thầy nói không? Một cái người mà quan sát lại mình từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, để thấy rằng là cái này nên làm, cái này không nên làm, không biết, mà chỉ tuân thủ theo một cái gì đó đó, thì người đó càng ngày nó càng sẽ là không đủ tinh tế để mà thấy ra được cái hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm. Cái gì thì hại mình hại người, cái gì không hại mình hại người, không thấy ra được điều đó. Cho nên á, phải qua cái giới mà chế định đó, phải vượt lên được, là đến cái chỗ là bắt đầu thần trọng từng hành động, bắt đầu tinh tế từng hành động, thì lúc đó đó giới mới trong sạch được. Cái giới trong sạch này đó không phải là do mình tạo ra, mà cái giới trong sạch này đó là do cái nhận thức của cái người đó đó đã thấy ra được cái tinh tế trong mọi hoạt động. Mà cái này là mình thấy từ từ, mình thấy từ từ chứ không phải dễ, quan sát từ từ đó. Giả sử như là ăn một cái hạt, mình ăn cái trái gì đó mà, giả sử một mít chẳng hạn đi, mình ăn cái muối mít xong rồi còn cái hạt quăng xuống dưới, nhưng mà dần dần thì mình thấy là không thể quăng như vậy được nữa. Bởi vì mình quăng vô một cái đó thì biết đâu là cái hạt mít nó là trúng vào một cái con gì nó đang nằm đó, chết làm sao. Mà là ở trong cái đám cây đám cỏ ở giữa đó thì biết bao nhiêu là cái con côn trùng, biết bao nhiêu là cái sự sống gì đó, hoặc là một cái mầm non của một cái cỏ nó đang lên. Bây giờ mình quăng xuống một cái thì hành động không thể nào mà cấu thả như vậy được nữa. Tự nhiên nó vi tế dần, nó vi tế dần, vi tế dần. Thì cái cái mà tinh tế trong từng cái hành vi cử chỉ của mình ấy, cái đó gọi là giới. Cái sự tinh tế đó cho đến cái lúc mà nó hoàn toàn làm cái gì cũng đúng cả, mọi cử chỉ hành vi đều đúng, không hại mình hại người. Có những cái mình đâu có phải là muốn hại đâu, tại mình ăn xong mình vứt cái thôi, nhưng mà là cái hành động nó sẽ trở nên tinh tế khi mà mình biết quan sát lại mình. Vì vậy cho nên á, khi cái mà nếu mà giới mà hiểu đúng á, tức là thần trọng quan sát để mà thấy ra được mọi cái hành vi cử chỉ của mình một cách tinh tế, để biết rõ là cái gì nên làm không nên làm, biết rõ là cái gì hại mình hại người hay không hại mình hại người, thì lúc đó đó cái giới nó mới là thanh tịnh được. Mà khi mà cái tâm mà nó đã thấy rõ như vậy, cái giới mà là cái giới đó, từ cái chỗ cái giới đó đưa đến cái tâm nó tinh tế, từ cái tâm tinh tế thì trí tuệ nó thấy rõ ra như hồi nãy thầy nói đó, tức là lúc đầu mình cứ quăng mà bây giờ không quăng được nữa, thì cái sự tinh tế đó đó chính là cái mà nó đưa đến là ly dục, ly bất thiện pháp, phải không? Đó là một cái tiến trình tự nhiên. Cho nên thầy mới nói rằng nếu mình thần trọng chú tâm quan sát trong từng hành vi cử chỉ đời sống của mình đó, thì nó chính trong cái đó nó đã là ly dục, ly bất thiện pháp. Thì cái hoàn hảo ở đây chính là, hoàn hảo ở đây là rất rõ ràng. Bởi vì thế này này, mình hành động theo mình nghĩ, mình cho là phải là, sẽ là thế này thế kia. À, cho nên mình luôn luôn là hành động chủ quan. Vì vậy mà mình không thấy được cái tinh tế của mọi cái hành động, của cái tâm, của những phản ứng tâm như thế nào. Mà vì vậy đó, cho nên không thể nào mà ly dục, ly bất thiện pháp được. Vì vậy cho nên, cái tâm người đó không đủ vi tế để mà có thể định được. Tâm người đó không đủ vi tế để mà trí tuệ thấy rõ được các pháp được. Mà cái hoàn hảo là thế này. Hoàn hảo tức là thấy ra được pháp như nó là. Như hồi nãy thầy nói đó, khi mình thấy pháp như nó là, chứ không phải như mình cho là phải là sẽ là, thì như vậy tức là trí tuệ. Mà trí tuệ tức là nhận thức đúng bản chất sự thật. Nhận thức đúng bản chất sự thật thì cũng là giác ngộ giải thoát. Thấy ra được bản chất sự thật như nó là chính là hoàn hảo. Cố gắng tu hành để trở thành thường lạc ngạ tình. Thì như vậy có đúng không? Không đúng. Bởi vì nếu mà mình tu hành để mà trở thành thường lạc ngạ tình đó, tức là mình đã khởi lên một cái lý tưởng để mình đạt đến. Mà trong khi đó đó, nếu mình sống ngay từng giây phút đó, mà mình thấy được cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, thì chính cái mà mình thấy ra vô thường, khổ, vô ngã đó đó, thì tâm mình nó sẽ không còn bị đồng bởi những cái đó nữa. Vì không đồng bởi những cái vô thường, khổ, vô ngã đó nữa. Tức là mình sống trong vô thường, khổ, vô ngã, mà mình không còn khởi lên cái bản ngã để mà đối chọi lại, hay là để mong thoát ra, hay để mong thế này thế kia gì nữa hết trơn á, mà chỉ tròn vẹn thấy nó như nó là, thì lúc đó đó, thì lúc đó chính là thường lạc ngã tình. Nhưng mà đó là cũng là vẫn là dán nhãn hiệu thôi, đó là mình dán cái nhãn hiệu lên thôi, chứ còn thực tế thì nó như nó là vậy thôi. Mà nói như Đức Phật thì nó rõ hơn, tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Tức là nếu mà cái phúc lành đó, nếu mình hiểu phúc lành đó theo cái nghĩa tạm thời, mình hiểu theo nghĩa là thường lạc ngã tịnh á, thì đó là chính là cái lúc mà mình thấy ra được cái vô thường, khổ, vô ngã, mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng, vẫn bình thản, vẫn an nhiên tự tại trong đó, thì cái đó nó đã đến cái mà hoàn hảo đó rồi. Cái hoàn hảo đó nó không có tên gì được, tức là nó không có tên là thường lạc ngạ tình, đấy là cái gì theo ý mình. Bởi vì cái mà mình đặt ra cái tên như vậy là mình trong đó mình cũng vẫn có cái ý muốn là muốn được như vậy. Nhưng mà không có cái gì được cả. Cái gì cũng như nó đang là thôi, chứ đâu có được gì được. Trong kinh Kim Cang là nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Vì vậy cho nên là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Thì bây giờ mình muốn đắc cái thường lạc ngã tịnh làm gì? Mình muốn đắc cái thường lạc ngã tịnh, mình muốn an trú cái trong thường lạc ngã tịnh đó để làm gì? Thì tức là vẫn còn bản ngã. Còn bản ngã cho nên vẫn chưa thấy được cái bản chất thực là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì nó thực ra chính cái khi mà mình muốn thường lạc ngã tịnh thì lúc đó mình đau khổ hơn. Nhưng mà mình thấy ra cái mình đang sống trong cái vô thường, khổ, vô ngã mà vẫn tâm vẫn rộng lặng trong sáng, vẫn an nhiên tự tại đó, thì Đức Phật Ngài gọi là tối thường lạc. Lúc đó không phải thường lạc ngạ tình mà là một cái lạc vượt ra khỏi tất cả mọi cái mà khái niệm mà mình nghĩ. Hết giờ rồi. Để tuần sau.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô y đàng nô nha thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yôn.